cái lớp thiền của chúng ta là ở tại cái phòng này, là chúng ta đã mở được cái khóa thứ 5. Khóa hình như là khóa này là khóa thứ 5 thì phải. Tức là đã có mấy khóa trước đây. Và cái mục đích của cái lớp này á là hướng dẫn về cái lý thuyết của thiền. Mà cái lý thuyết của thiền á, nó có một cái thiền này á, nó có một cái đặc biệt là thế này. Lý thuyết tức là thực hành, chứ không phải là lý thuyết riêng mà thực hành riêng. Tức là nếu như người nào mà sau khi nghe mà nhận thức được vấn đề một cách rõ ràng thì người đó là đang thiền rồi đó, chứ không phải thiền gì cả. Bởi vì á, cái quan trọng á là mình thấy ra vấn đề, chứ không phải là mình thường thường á là mình cứ hiểu rằng là hành thiền tức là một nỗ lực để đạt đến một cái điều gì đó. Cái quan niệm đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Thiền không phải là một nỗ lực để đạt được một cái gì đó, mà cái mục đích của thiền đó là thấy ra vấn đề. Thí dụ như bây giờ mình có một vấn đề nan giải. Nan giải đó là lý do là bởi vì mình không thấy rõ được vấn đề đó, cho nên nó mới là nan giải. Còn nếu như mình thấy rõ được vấn đề đó đó thì vấn đề nó sẽ trở nên hoàn toàn dễ dàng. Thế thì ở trong cuộc sống á, cái khó khăn của chúng ta đó là không thấy rõ vấn đề. Do đó mà chúng ta đã là hành động hay là suy nghĩ hay là nói năng một cách sai lầm. Và từ cái mà mình xử lý sai lầm đó là đưa đến những hậu quả sai lầm. Và chính những hậu quả sai lầm đó là những cái phiền não khổ đau trong đời sống, những cái bức xúc, những cái stress hay là căng thẳng gì đó trong đời sống đều phát xuất từ cái chỗ là mình không nhận thức đúng cái vấn đề của chính mình, chứ không phải và cuộc sống đó. Cái vấn đề của mỗi người đó là vấn đề có liên hệ, liên quan mật thiết đến cuộc sống, không phải là một vấn đề riêng của bản thân mình. Không có vấn đề gì là một vấn đề riêng của bản thân mình, mà cũng không có một vấn đề gì là một vấn đề mà là bên ngoài, mà là cái vấn đề là vấn đề của chính mình liên quan với cuộc sống. Cho nên á, tất cả những rắc rối trong cuộc sống á, là do mình không thấy rõ vấn đề và mình đã xử sự sai lầm, hay là mình có những quan niệm sai lầm, rồi từ những quan niệm sai lầm đó, những nhận thức sai lầm đó đưa đến những hành động sai lầm hay là nói năng sai lầm, suy nghĩ sai lầm, và vì vậy mà đưa đến một cái hậu quả tất nhiên là cũng là sai lầm. Vậy thì thực ra thiền là nhận thức đúng, chỉ có như vậy thôi. Vì hệ nhận thức đúng thì nó sẽ đưa đến là suy nghĩ đúng, đưa đến nói năng đúng, đưa đến hành động đúng, và đưa đến phản ứng nội tâm của mình đúng. Nó là như vậy. Mình lại là thường thường á, mình lại cứ nghĩ rằng là có nhiều vị đến đây thì nghĩ rằng là thầy sẽ đưa ra một phương pháp gì đó, ví dụ như nói rằng bây giờ phải ngồi ngay thẳng lại, để tay như thế nào, rồi hít thở như thế nào, hoặc là niệm cái câu gì để rồi sau một thời gian 5-10 năm hay là 3 tháng thì sẽ đạt được kết quả gì. Thì cái đó không phải là thiền. Cái đó, tất cả những cái đó không phải là thiền. Mà thiền thực sự là phải nhận thức ra được vấn đề cuộc sống, vấn đề của chính mình. Bây giờ cái mục đích của thiền là gì? Bây giờ chúng ta thử hỏi là mục đích của thiền là gì? Có ai ví dụ như các vị đến đây để mà học thiền, vậy thì quý vị có cái ý niệm gì, có cái ý nghĩ gì là mình đến đây học thiền để làm gì không? Học thiền để làm gì? Tức là nó phải có cái mục đích. Phải có cái mục đích là mình đi học thiền là để học thiền để làm gì? Học thiền là để thấy ra sự thật. Tức là mình thấy ra sự thật, nói từ chuyên môn đó là chân lý. Vậy thì chân lý là cái gì? Và chân lý ở đâu? Nếu mà chúng ta biết chân lý là gì và chân lý ở đâu thì tức là chúng ta đã thấy ra được vấn đề. Bởi vì cái mục đích của chúng ta học thiền là để thấy ra sự thật, thấy ra chân lý. Mà cái chân lý đó nó là ở đâu? Chân lý đó cũng là nó mình phải trải qua một cái thời gian tu tập, luyện tập để thấy ra chân lý đó. Hay là chân lý đó là cái mình có sẵn? Thành ra cái vấn đề vẫn là ở cái chỗ chúng ta có mở ra được cái khúc mắc mà trong đời sống mà mình đang đi tìm kiếm. Khi mà chúng ta muốn hành thiền hay là chúng ta muốn tu tập, tức là chúng ta đang muốn tìm kiếm một mục đích gì đó. Thí dụ như là mục đích để ổn định đời sống của mình chẳng hạn, hay là mục đích để đạt được an lạc chẳng hạn, hay là những cái mục đích cao xa hơn như thử là đạt đến niết bàn, hay là ngộ hay là giác ngộ gì đó chẳng hạn như vậy. Thế thì là chúng ta luôn là có đặt ra cái mục đích để chúng ta đạt đến. Và khi mà chúng ta nghe nói có một cái chỗ nào đó hướng dẫn thiền, bây giờ có một phương pháp thiền mà từ Ấn Độ đi qua đây dạy, bởi vì thiền sư này là rất nổi tiếng, và vì khi mà mình hành cái pháp thiền này á, thì sau một thời gian mình đạt được cái kết quả gì đó. Và nếu như cái kết quả đó mà cái trường thiền đó hay là cái lớp thiền đó hay là cái vị thiền sư đó đưa ra càng hấp dẫn chừng nào thì chúng ta lại càng là muốn làm thế nào đó mà để đến đó để mà học để mà đạt cho được cái mục đích. Thế nhưng mà cái đó thực ra là phản lại thiền. Cái hành động đó là một hành động phản lại thiền. Bởi vì nếu thiền là để mà thấy ra sự thật á, thì sự thật không phải là ở đâu xa hết. Sự thật thì mỗi người đều sẵn có hết. Chỉ có điều là mình không thấy ra thôi. Thầy có nói một cái điều rất là kỳ lạ. Cái điều này là từ trước đến nay thầy chưa nói, mà mới đây thầy mới nói. Thầy nói là cái cục đá với là cây cối đó là có niết bàn nhiều hơn mình, tại vì nó đâu có tham sân si gì đâu, phải không? Thầy nói cái cục đá với cây cối đó là nó niết bàn nhiều hơn mình. Bởi vì như thế này, niết bàn là thực tánh hay là niết bàn là cái chân đế rốt ráo, tức là cái sự thật rốt ráo. Nói cái đó là hơi bị quá. Nếu như tại vì mình hồi nào giờ là mình cứ cho niết bàn là cái gì đó mà linh thiêng cao cả, cao siêu mầu nhiệm, cho nên mà bây giờ nói là cái cây niết bàn hơn mình thì nghe nó quá lạ lùng, phải không? Nhưng mà có một cái điều mà mình cần lưu ý là thế này: cái cây á thì nó là niết bàn nhiều hơn mình, nhưng nó lại không giác ngộ được là nó đang ở trong niết bàn, cho nên nó mới gọi là cái cây. Con người của mình á, thực ra đó là có những lúc mình cũng bị lạc vào niết bàn. Có một lúc nào đó mà mình bị lạc vào niết bàn mà mình cũng không biết. Mình cái thời gian mà mình lạc vào niết bàn cũng không phải ít đâu, nhưng mà mình cũng không biết, do đó vẫn là không ngộ. Thế thì ở đây vấn đề là thế này: vấn đề là bởi vì cái bạn ngã tham sân si, khi nào mà khởi lên một cái bạn ngã tham sân si thì cái bạn ngã tham sân si đó là nó che lấp niết bàn. Chứ còn niết bàn là có sẵn, niết bàn là có sẵn, và niết bàn có ở khắp mọi nơi, không có chỗ nào mà không có niết bàn cả. Và Đức Phật ngài nói rất cụ thể, nếu như một người mà sống đúng pháp thì nói xin lỗi là Đức Phật ngài nói rõ ràng trong kinh Tứ Niệm Xứ, chứ không phải là thầy nói, là cho dù ngồi trong cầu tiêu, đi cầu hay đi tiệu vẫn là niết bàn. Hay là niết bàn á thì là ở khắp mọi nơi, chứ không phải là lần này thầy nói hơi khác lần trước một chút, là thầy nói niết bàn trước, Bởi vì thực ra niết bàn á là ở khắp mọi nơi và ai cũng có cả. Thực ra mình cũng có niết bàn như là cái cây. Nhưng mà tại vì cái bát ngã che lấp đi, bát ngã tham sân si luôn luôn khởi lên che lấp đi, cho nên mình không còn thấy cái niết bàn, mà mình chỉ nhìn thấy phía trước. Thầy hôm đó là cái điện thoại này, thầy có cái điện thoại, thì cái điện thoại của thầy là thường hay bỏ trong cái túi này, ai gọi điện thoại không biết á, các thầy mới lấy cái điện thoại ra. Thầy lấy cái điện thoại ra, thầy cầm bên cái chỗ này, thầy nói chuyện với cái người gọi á, các thầy nói thì cái tay bên này á, thầy lại sờ vô trong túi, và khi cái tay bên này sờ vô trong cái túi á, thì thấy không có cái điện thoại. Vì hôm trước á, thầy có một người hỏi thầy thế này, là nếu như tất cả đều là niết bàn rồi á, thì ở đâu mà bạn ngã khởi lên, làm sao bạn ngã khởi lên? Vì nếu là niết bàn là đã có sẵn rồi thì ở đâu mà bạn ngã khởi lên? Mà bạn ngã thì mới là che lấp cái niết bàn, vậy thì bạn ngã nó khởi lên ở đâu? Thì té ra là thế này, khi thầy nói chuyện điện thoại thì cái tay bên này á, là sờ vô túi thì không có cái điện thoại, thì thầy mới nói chết rồi, cái điện thoại không biết để đâu rồi. Sao mà thử cái túi để cái chỗ nào mà hồi nãy mình nhớ là hồi nãy mình mới đi ngoài đó đi vào thì là nhìn quanh thì vẫn không thấy, là mấy cái chỗ mình đi qua cũng không có, đi vòng cũng không thấy cái chỗ nào là để cái điện thoại cả, trong khi cái điện thoại là mình đang ra để đây này, mình đang nói. Thì trong khi mình bên này nói đó, thì trong tâm mình á vẫn cứ nghĩ đến là không biết cái điện thoại nó nằm ở đâu. Thế thầy mới nói cô Liệu Tấn, khi đó cô Liệu Tấn đi ngang qua, cái thầy mới nói cô Liệu Tấn, nói đi tìm cái điện thoại giùm thầy. Nhưng mà khi nói là đi tìm cái điện thoại giùm thầy á, thì thầy phải đưa cái điện thoại ra ngoài để mà để nói, chẳng thôi mình nói nó vô trong này sao, cho nên thầy mới là đưa cái điện thoại ra ngoài mới nói. Thì mới đưa cái điện thoại ra, ủa thì điện thoại nằm đấy, cái điện thoại nằm đấy, thầy mới nói kêu Liệu Tấn, mới vừa kêu Liệu Tấn cái mà định nói cái rồi thì thấy cái điện thoại rồi mà thôi. Thì Liệu Tấn nói rồi thầy nói cái gì, nè thôi được rồi. Niết bàn cũng vậy, thực ra mình có cái điện thoại nằm trong tay mà mình đi tìm cái điện thoại, cái đó là cái buồn cười nhất, mà làm sự thật. Có lần thầy đã cầm cái đèn pin và để đi dòi để đi kiếm cái đèn pin ở đâu, tại cái đèn pin mình đang cầm sẵn trong tay, nên nếu như cái đèn pin mà nó nằm ngoài á thì mình đã thấy cái đèn pin rồi. Ở đây là cái đèn pin mình đã cầm sẵn trong tay, cho nên tự nhiên cái mình nói là ủa cái đèn pin nằm đâu à, vì nằm trong tay rồi cho nên đâu không, mình không quên á, mình thấy cái đèn pin biết nằm đâu, thành nó bấm cái đèn pin ra dòi khắp không thấy, tìm hoài không thấy cái đèn pin đâu, thì mà làm sao tìm thấy được. Cho nên đây cũng là một vấn đề, khi chúng ta đi tìm cái mà mình muốn đạt được thì chính là mình đang mất cái đó. Cái đó là một cái điều tức cười à, bởi vì thực ra nó đã có sẵn trong tay mình mà bây giờ mình lại đi tìm nó, thành nó tìm nó là một sai lầm. Thì trong cái sự tu tập của mình cũng vậy, mình chính cái bản ngã à, khoan, bây giờ thầy nói lại tại sao bản ngã phát sinh. Bản ngã phát sinh là bởi vì trong một lúc nào đó mà mình hành động theo thói quen. Khi mình hành động theo thói quen thì mình không còn ý thức nữa, đúng không? Khi mình hành động theo thói quen thì mình không còn ý thức nữa. Khi mà mình bước lên một cái bậc thang, mà cái bậc thang đó là bậc thang đầu tiên mình bước lên, thì bao giờ mình cũng rất là thận trọng chú tâm quan sát. Bởi vì nó có thể là 18, có thể là 18, có thể là 19, có thể là 20, có thể là 15, phải không? Có nhiều tùy theo cái không gian của người ta để người ta làm cái cầu thang, với là tùy theo cái độ cao của cái chỗ mà lên cầu thang, nên người ta có thể là làm rút nó lại thành còn 15 hoặc là 16, 17, 18, 19, 20. Thế thì cái độ của cái bậc thang á, là luôn luôn nó khác nhau. Thế thì á, lần đầu mà mình đi đó, là mình xem thử là nó là cái bậc thang cao hay thấp. Nhưng mà sau đó là mình đi quen rồi á, là mình cứ bước chứ còn không cần biết là cái bậc thang nó cao hay thấp nữa. Như vậy á, là lúc đầu á, là mình đi có ý thức, còn lúc sau là mình đi là không có ý thức. Chợt một cái lúc mà mình không có ý thức về bản thân mình, tức là không có ý thức rằng là cái điện thoại nằm trong tay, mà theo thói quen là điện thoại nằm trong túi, cho nên bây giờ sờ vô trong túi không có, tức là mất điện thoại. Phải không? Như vậy đó là bởi vì thói quen. Chính vì thói quen mà bạn ngã phát sinh lên. Do thói quen mà làm cho mình không còn ý thức nữa. Và vì trong một lúc không ý thức thì vô minh xen vào. Vô minh tức là không thấy rõ sự thật. Khi không thấy rõ sự thật á thì bắt đầu mình mới là phát sinh ra ý muốn tìm cái điện thoại. Phải không? Tại vì thò tay vô không thấy có cái điện thoại, cho nên bây giờ mình mới là muốn là tìm ra điện thoại. Cho nên ấy, vô minh thì chắc chắn là đi kèm theo là ái dục. Hết vô minh thì chắc chắn là kèm theo ái dục. Đó. Mà vô minh ái dục chính là nội dung của cái bản ngã. Bản ngã là một ảo tượng khởi lên trong một cái lúc mà mình thiếu ý thức về chính mình. Thế thì bây giờ mình đi hành thiền và luôn luôn mình hành động để đạt được một mục đích ở phía trước. Mục đích đó ở phía trước có nghĩa là mục đích đó chưa có, nghĩa là mình phải đi tìm một cái khác. Khi mình đi tìm một cái khác nghĩa là mình không nhận ra rằng cái đó mình đã có trong tay. Tại vì mình luôn đặt ra một cái chỉ tiêu, hay mình đặt ra một lý tưởng, đặt ra một cái tiêu chí để mình đạt đến. Mà cái tiêu chí hay cái mục đích mà mình đặt ra đó thực ra là do mình ảo tưởng tạo nên, hay là cái đó nó chưa có thực. Ví dụ bây giờ mình muốn được, mình hành thiền để mình muốn được an lạc, có nghĩa là mình chưa có an lạc. Phải không? Vì mình chưa có an lạc cho nên mình hành thiền để đạt được an lạc. Mình nói rằng tôi hành thiền là để giải thoát. Giải thoát có nghĩa là bây giờ mình chưa giải thoát, nghĩa là cái đó là cái mà mình chỉ tưởng tượng ra thôi, chứ cái đó mình chưa thực sự có. Do đó hầu hết những cái mà mình đi tìm kiếm hay là mình cố gắng là nỗ lực để mà đạt đến thì hầu hết đều là những cái tưởng tượng mà mình tạo ra, tưởng tượng đặt thành ra đó là một cái lý tưởng để mình đạt tới. Đó là cái nguyên nhân của luân hồi sinh tử. Tại vì hệ khi mà mình bỏ quên cái hiện tại, bỏ quên cái thực tại, mà mình lao đầu vào một cái gì đó mà mình chưa thấy ra, nó chưa phải là thực, nó chỉ là một cái ảnh tượng, thì tức là mình đánh mất chính mình. Và tức là mình đánh mất chính mình, hay là gọi là thất niệm. Thất niệm tức là mình bỏ quên chính mình. Ví dụ như đây là cái thời điểm, đây là cái thời điểm này mình đang đứng ở đây, nhưng mà cái tâm của mình lại là hướng đến một cái mục đích X nào đó ở trong tương lai, hay là mình hướng đến một cái nhớ lại một cái gì đó ở trong quá khứ, thì như vậy là mình không đánh mất chính mình. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây, không đồng không rung chuyển, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Bởi vì mình không biết là mình, nếu mình đặt một cái ước vọng cao xa ở tương lai thì mình không biết là cái ước vọng đó có đến với mình hay là không. Thì cái này chắc chắn là khi thầy nói ngang đây là sẽ có nhiều vị sẽ đặt ra câu hỏi. Nếu như mình mà không hướng đến tương lai thì là cuộc sống mà không có tương lai thì làm sao được. Cho nên là cuộc sống và tương lai, nhưng mà cái đó là thầy sẽ trả lời sau. Bây giờ chúng ta đang nói cái mà mình muốn tìm kiếm là cái gì. Vậy thì cái mà chúng ta thực sự tìm kiếm, hay là nói một cách khác là hễ mà chúng ta khởi lên một sự tìm kiếm là đã đánh mất hiện tại. Cái này là sẽ một câu hỏi lớn đó, thầy biết là, thầy biết là thầy nói như vậy là sẽ đặt ra một câu hỏi lớn rồi đó, nhưng mà để chuyện đó là mình sẽ trả lời sau. Nhưng mà cái mà tại vì á, hệ khi mà mình nhìn ra phía trước cái con đường đi đó, cái con đường đi đó là thế này, khi mà đi á thì mình hướng đến một mục đích, cái mục đích đó là tương lai. Nhưng mà cho dù cái mục đích đó là ở tương lai á, thì khi mình bước đi để từ đây để tới đó đó, thì mình cũng phải là thận trọng từng bước đi, thì khi đó mới đến tương lai được. Còn nếu như mà mình không thận trọng với chính mình ngay tại đây và bây giờ đó, thì có thể mình không đến được tương lai. Hoặc là nếu như mình đi mà sai hướng á, thì mình nỗ lực cách mấy mình cũng không đến được cái chỗ mình muốn đến. Do đó đó mà cái chính đó là như hồi nãy thầy nói đó, cái chính là cái là mình thấy ra vấn đề chứ không phải là đạt được điều gì đó. Nhớ là quý vị á, khi mà hành thiền á, mục đích của hành thiền là thấy ra vấn đề chứ không phải là để mà đạt được một cái gì. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả mọi cái gì trên đời này cũng đều vô nghĩa cả, nó chỉ là cái sử dụng tạm thời ở một cái lúc nào đó thôi, tức là tùy duyên tùy dùng thôi, chứ còn tất cả mọi cái đều là vô nghĩa. Chúng ta là đi kiếm tìm kiếm chân lý, bây giờ mình Đức Phật xem, để xem thì Đức Phật nói chân lý là cái gì. Bây giờ ai có định nghĩa dùng thầy là cái sự sống là cái gì, sự sống là cái gì? Ví dụ như khi chúng ta nói là chúng ta đang sống đó, thì là sống là cái gì, sống là cái gì? Ai nói sống là cái gì? Sống thực ra đó, sống tức là cái hoạt động, sống là hoạt động của một cái sự vận hành, mà cái sự vận hành đó tạo ra cái mình gọi là đời sống. Nhưng mà cái đời sống đó nó nằm ở đâu? Cái sự vận hành tạo ra đời sống đó thì cái sự vận hành đó nó nằm ở đâu? Cái đời sống nó nằm ở đâu? Ví dụ như bây giờ thế này, mình đang sống ở đây, tất cả mọi người chúng ta đang ngồi ở đây, thì là chúng ta sống nghĩa là sao? Chúng ta có thể sống ở trong quá khứ được không? Không thể sống trong quá khứ được, bởi vì cái sự sống là tại đây và bây giờ, cho sự sống không phải là ở trong quá khứ. Cái sống trong quá khứ là nó đã qua rồi, còn cái mà mình đang sống thật sự đó là hiện tại đây, chứ không phải là quá khứ. Và mình có thể sống trong ngày mai được không? Không được, vì ngày mai là khi nào ngày mai tới đó thì lúc đó mình mới là sống trong ngày mai, chứ còn bây giờ là mình vẫn sống trong hiện tại, chứ không thể có sống á. Sự sống là một diễn biến diễn ra ở tại đây và bây giờ, chứ không phải là ở trong quá khứ, không phải là ở trong tương lai. Không ai ngồi đây mà nói là tôi đang sống ở tương lai, và không ai ngồi đây mà nói là tôi đang sống ở quá khứ. Chỉ có như thế này thì mới là sống trong quá khứ, tức là một người đó có một cái chuyện gì đó buồn, vui buồn gì đó trong quá khứ, và bây giờ cái người đó nó mặc dù ngồi đây nhưng mà người đó lại là chỉ sống với những cái kỷ niệm vui buồn gì đó trong quá khứ thôi. Cho nên á, cái người đó lại hoàn toàn đánh mất cái sự sống của họ đang diễn ra, mà lúc đó đó họ đang sống trong một cái thế giới tưởng tượng về quá khứ. Cho lúc đó không phải là sống trong cái hiện thực tại đây và bây giờ. Không ai có thể đánh mình một cái để cho mình đau ở trong quá khứ được. Tức là bây giờ mình đang đứng đây này, thì cái quá khứ nó đã qua rồi. Thì nếu mà người nào đánh mình một cái mà đau đó, thì chỉ có đánh trong hiện tại mới đau thôi. Còn nếu là quá khứ đó, thì cái đó là cái mình nhớ lại, chứ cái đó không phải là cái hiện thực. Tương lai cũng vậy, mình có thể là hy vọng một tương lai rồi, thì mình ngồi mình cảm thấy là rất là thích thú với cái tương lai huy hoàng của mình. Nhưng mà nó là tương lai, nó vẫn không phải là sự sống, nó không phải là thực tại, mà nó vẫn là ảo tưởng. Cho nên đó, đời sống có thể là bị rơi vào ảo tưởng, hoặc là rơi vào tưởng tượng, hoặc là rơi vào một cái hoài niệm trong quá khứ, và chính những cái đó đã đánh mất cái thực tại. Nhưng mà thực ra đó, cái sự sống thực á, là sống thực là chỉ có sống được trong từng giây phút. Cho nên người ta mới nói rằng là ý nghĩa của đời sống không phải là sống lâu, không phải là sống được bao lâu, mà là có sống được trong từng giây phút hay không. Ý nghĩa thực sự của đời sống không phải là sống được bao lâu, mà là có thực sống được trong hiện tại hay không. Cái câu chuyện là có một cái người Phật tử ở ngoài Hà Nội, có một người chị bị bệnh ung thư, và đến khi bác sĩ nói rằng là chỉ còn vài ngày nữa là chết, không thể nào qua khỏi, thì cái người chị đó, cái người em vào thăm, và người chị mới hỏi người em là em có biết thế nào là hạnh phúc hay không. Rồi người chị đó trả lời luôn, rồi nói là cái người em lắc đầu không biết là hạnh phúc là cái gì. Thì người chị trả lời rằng là hiện bây giờ đó, hai chị em mình đang ngồi bên nhau đây là hạnh phúc. Mà trước đây á, tại sao là trước đây sống bao nhiêu năm lại không thấy được cái hạnh phúc đó, mà bây giờ trước khi mình chết thì mình lại thấy rằng là chính lúc mình ngồi đây là hạnh phúc. Là tại sao? Là tại vì á, suốt cả bao nhiêu năm nay đó, mình không thực sự sống, mình không thực sự sống với chính mình. Mình có thể là đầu tư vào một cái chương trình kế hoạch nào đó, mình có tưởng tượng rằng là ngày mai gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn hôm nay, mặc dù hôm nay mình cãi nhau nhưng mà ngày mai mình sẽ hạnh phúc hơn. Ví dụ như vậy, tức là mình luôn luôn là mình cứ là sống trong một cái ảo tưởng. Nhưng mà bởi vì khi cái người này là họ thấy rằng là mình sắp chết rồi, cho nên họ buông ra tất cả mọi cái ảo vọng. Và khi họ buông ra tất cả mọi cái ảo vọng á, thì họ mới thấy ra lẽ ra từng giây từng phút là rất hạnh phúc. Thế thì cái người mà chúng ta cũng như thầy nói đó, mình ở trong niết bàn mà mình không biết. Thật ra chúng ta là mỗi ngày mỗi hạnh phúc, mỗi giây phút mỗi hạnh phúc, mà chúng ta đâu có biết. Chúng ta lại bất mãn với cái hạnh phúc đó để đi tìm một cái hạnh phúc khác. Do đó mãi mãi là mình đi tìm, mãi mãi là mình cứ trở thành, mình mong ước một cái gì đó mà mình không biết rằng là trong tầm tay của mình đã có hạnh phúc. Cho nên có người nói rằng là con là sao mà cái đời sống của con mà nó cứ phiền não hoài, nó cứ bất an, nó cứ phiền não hoài. Thực ra bất an với phiền não là bởi vì do không sống tròn vẹn với hiện tại. Người nào thử sống tròn vẹn với hiện tại xem, tức là đừng có đặt ra một cái tiêu chí gì hết á, cứ sống thực sự tròn vẹn với hiện tại thì người đó sẽ tất cả mọi cái phiền não khổ đau đều tiêu tan. Bảo đảm là tất cả mọi phiền não khổ đau đều tiêu tan, cho dù lúc đó mình đang đau khổ. Ví dụ như bây giờ vì một cái chuyện gì đó xảy ra mà mình đang đau khổ, mình đang bị một cái bệnh tật nguy hiểm, hay là mình đang có một cái xung đột ở trong gia đình, hay là mình mất mát đi một cái gì đó, tất cả những cái đó tạo ra cho mình đau khổ. Nhưng mà cái đau khổ đó chính là do cái bản ngã, cái ảo tưởng của mình khởi lên để mà tạo ra cái đau khổ đó. Cho trên thực tế đó, nếu như là ngay lúc đó mà mình tròn vẹn với nó, mình thực sự tròn vẹn với từng giây phút cái hiện tại này, thì vẫn không còn đau khổ, không hề có đau khổ, không có. Khi mà mình đã thực sự tròn vẹn với hiện tại rồi đó, thì bảo đảm là không còn một chút nào là đau khổ cả. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình tròn vẹn với hiện tại á, thì không còn cái bản ngã tham sân si muốn được cái này hay là muốn bỏ cái kia nữa. Mình không còn cái muốn bỏ cái này hay được cái kia, thì lúc đó là mình thực sự buông ra. Cho nên nó không còn cái bản ngã để mà tranh đấu, để mà đòi phải đạt được cái này, phải đạt được cái kia, đặt ra cái điều kiện này, đặt ra cái điều kiện đó. Cho nên nó khi mà nó thực sự buông ra thì nó lại là hoàn toàn, lúc đó chính là niết bàn. Thành ra niết bàn là mình có sẵn, nhưng mà mình đang đứng trên niết bàn, nhưng mà mình cứ là nhìn vào một cái tầm với nào đó, hoặc là mình bị vào quá khứ hoặc là tương lai gì đó, cho nên mình cứ với tới cái mà mình đạt được. Vì vậy cho nên mình bị hỏng chân ở nơi cái mình đang đứng. Nhưng mà chính cái chỗ mà mình đang đứng đây đó mới là thực sự là sự sống. Sự sống là chỉ diễn ra ở trong giây phút hiện tại mà thôi, chứ không có sự sống, không có xảy ra ở đâu khác ngoài cái hiện tại này. Cho nên ai có thể có khả năng trở về được với hiện tại, tròn vẹn được với hiện tại, thì người đó đã gần như là không còn phải làm gì nữa cả, là xong rồi đó, chứ không cần làm gì nữa hết. Khi một cái người trọn vẹn với hiện tại thì người đó đó trong thiền gọi là chánh niệm. Và khi cái người đó không còn có một cái tâm trạng là muốn được cái này, muốn bỏ cái này, muốn đạt cái kia gì nữa hết á, thì cái tâm của người đó hoàn toàn trong sáng, cho nên gọi là tỉnh giác. Thì trong thiền đó, chánh niệm tỉnh giác là hai yếu tố hết sức quan trọng. Chánh niệm là tròn vẹn với cái đang là, với giây phút hiện tại, tròn vẹn với giây phút hiện tại nghe, chứ không phải là tìm kiếm gì trong giây phút hiện tại đâu á, mà là tròn vẹn với giây phút hiện tại. Và thứ hai á là không còn, tức là không còn bị vướng vào bất kỳ một điều gì nữa cả, cho nên cái tâm hoàn toàn trong sáng. Với một cái tâm hoàn toàn trong sáng tức là tỉnh giác, trọn vẹn với hiện tại tức là chánh niệm, thì gần như không có chuyện gì để làm được cả. Mà như vậy đó, khi mà mình trọn vẹn với hiện tại, trong sáng đối với hiện tại, tức là mình rõ ràng đối với hiện tại, thì tức là không còn vô ngã dục. Vì hiện tại nó rất rõ ràng. Ví dụ như bây giờ thầy đứng đây, thầy đang đưa tay lên đưa tay xuống, miệng đang phát âm ra lời nói là rất rõ ràng. Cho nên là không có gì để mà phải thêm bớt nữa cả. Vì khi mà mình đang rõ ràng với cái hiện tại tức là minh. Minh tức là không phải vô minh. Vô minh tức là mình không biết mình. Khi mà thầy để một cái tâm đi tìm kiếm cái gì đó đó, tức là mình đã không còn biết mình nữa, tức là đánh mất cái giây phút thực sự sống trong hiện tại. Cho nên trong thiền mới nói rằng là túy sinh mộng tử. Túy sinh mộng tử tức là sống mà như nằm mộng á, sống mà như say hay rượu á, mà chết thì như nằm mộng á. Tức là mình hoàn toàn sống như là trên mây trên mưa gì á, cho nên là mình không có sống thực. Mình không thực sự là đang sống với cái giây phút hiện tại này. Thế thì bây giờ này, hiện tại mình đang đứng đây là cái gì? Hiện tại mình đang đứng đây là gồm những cái gì? Để thấy sắc, tai để nghe âm thanh, mũi để ngửi mùi, lưỡi để nếm vị, thân để tiếp xúc, để xúc chạm, và ý để biết. Đó, con người mình hiện tại là ở đây á, mình đang đứng đây á, là nó gồm có chừng đó. Con người hiện tại của mình đang đứng đây, mỗi người đang ngồi đây. Bây giờ thầy đưa cái tay lên, mọi người đều thấy phải không? Thầy nói alo, mọi người đều nghe phải không? Tức là tất cả chúng ta ở đây á, là nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thân hương vị xúc pháp. Âm thanh mà thầy nói ra đó là âm thanh, còn thầy đưa cái tay lên đó là sắc. Thành ra sắc thanh, hoặc là giờ có một cái mùi gì đó hôi thì mình là có là hương, hay là mình nếm cái gì đó, mình đang cầm kẹo hay gì đó ngọt ngọt hay là đắng đắng gì đó là vị, và gió đang thổi và nó tiếp xúc với thân là xúc, và mình biết tất cả những cái đó là ý, phải không? Con người mình tất cả chúng ta đều ai cũng có như vậy bằng nhau, tất cả chúng ta đều có như vậy bằng nhau, không có ai hơn ai cả. Thế thì tại sao mà lại là cái người thì cứ đau khổ, phiền não, người thì hạnh phúc, người thì vui, người thì buồn, là tại sao? Cái đó là mình sẽ phân tích sau. Nhưng mà hiện tại đó, bây giờ này, nếu như thầy đứng đây mà không có khởi tham sân si gì cả, mọi chuyện đều rõ ràng, đứng đây là thầy đang làm cái gì, thầy đang biết mình đang làm, thậm chí nhìn xuống dưới đó ai nhúc nhích như thế nào thầy cũng biết. Đó, tức là hệ đồng tình gì á là đều thầy biết hết. Cái tiếng gió, nếu mình chỉ cần để ý một chút là nghe cái tiếng gió thổi phật tên đó là mình cũng nghe. Mọi chuyện xung quanh này đó là cái tánh biết của mình á, qua mắt tai mũi lưỡi thân á và ý á, là mình đều biết hết. Như vậy á thì là tất cả chúng ta đó đều có, và sự sống đó là thể hiện cái đó, chính là sự sống. Sự sống chính là mắt thấy mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, đó là sự sống. Và ở trong người mình á là tim đang đập, phổi đang thở, rồi máu đang là chuyển oxy đi, và cái cơ thể chúng ta nó cũng là đang hoạt động. Cái cơ thể của chúng ta đang hoạt động ở đây đó là nó cũng là một cái con người mà trong cái công nghệ mà gồm có mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp. Hay là Đức Phật á thì ngài nói là trong mình á, trong cái con người mình đang đứng đây á là có thân, cái thân này, và cảm thọ. Cảm thọ tức là bây giờ mình gió thổi mình cảm thấy dễ chịu này, nếu bây giờ tự nhiên cúp điện cái là mình thấy khó chịu này, à, như vậy á là cảm thọ. Và khi mà mình thấy dễ chịu á thì tâm mình nó vui vẻ, mà khi khó chịu cái là tâm mình buồn bực, như vậy là tâm. Rồi á, trong cái quan hệ, ví dụ mình mắt mình thấy sắc mà mình không thích á, thì mình phản ứng thế này thế kia. Tai nghe âm thanh mà mình thích á, thì mình lại phản ứng kiểu khác. Cho nên á, là sự sống chính là cái sự vận hành, như hồi nãy thầy nói đó, sự vận hành tương tác ở giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thân hương vị xúc pháp. Phải vậy không? Có phải là sự sống là như vậy không? Thế gì nữa? Bây giờ cho dù mình đang ăn uống, cho mình đang hít thở, cho mình đang làm cái gì đi nữa, thì sự sống cũng vẫn chính là sự tương tác, sự tương giao ở giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp. Đó là cái gốc của sự sống, và tất cả vấn đề đều phát xuất từ đó. Đau khổ phát xuất từ đó, hạnh phúc phát xuất từ đó, tất cả mọi cái, niết bàn cũng là ở đó, mà sinh tử cũng là ở đó, chứ không phải là đi tìm kiếm đâu xa cả. Không cần phải đi tìm kiếm đâu xa, không cần phải dùng một cái thủ thuật gì để mà đi tới đâu cả, mà tất cả mọi vấn đề là ở nơi chính mình. Cái điều mà hôm nay thầy muốn nói chính là ở chỗ đó. Tất cả vấn đề đều là ở nơi chính mình. Bên đạo Thiên Chúa có một cái câu nói rất hay: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nghĩa là sao? Nghĩa là không qua cái mà sự sống này, không qua cái sự sống này, không qua cái lẽ thật này, thì không bao giờ mình đạt được chân lý. Nhưng mà thực ra đó, cái câu đó nó cũng không có nghĩa là dùng cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này để làm phương tiện để đạt được chân lý, cũng không phải như vậy. Mà là chính cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này, trong cái quan hệ với sắc thân hương vị xúc pháp đó, mà nếu như mình thấy ra rõ ràng, mình biết là hệ mắt mình thấy sắc, rồi tâm mình phản ứng như thế nào, đau khổ hay là hạnh phúc, tất cả mọi cái diễn ra trong tương giao đó mà mình thấy rõ hết, thì mình không bị mê mờ, mình không bị nhầm lẫn, và mình không bị phản ứng một cách sai lầm. Tức là do hồi nãy thầy nói là do không thấy được sự thật, cho nên mình mới nhận thức sai lầm. Nhận thức sai lầm cho nên mình mới là hành động sai lầm. Hành động sai lầm mới đưa đến cái kết quả sai lầm là đau khổ, phiền não, khổ đau. Đó. Thực ra mình không cần tìm kiếm đâu cả. Thiền chính là trở về để nhìn lại cái thân, cái thọ tâm pháp. Để mình nhìn lại cái mắt thấy sắc như thế nào, tai nghe âm thanh như thế nào. Cái gì đưa đến đau khổ, cái gì không đưa đến đau khổ. Nếu người nào thấy ra được tất cả mọi cái đó, thấy ra được tất cả mọi cái đó thì là minh. Mà hệ đã là minh thì không còn có tạo tác luân hồi sinh tử nữa, nghĩa là ngay đó là niết bàn. Tại vì á, khi mình học Phật pháp á, thì mình cứ tưởng tượng mình đang nói là mình là đang đau khổ, đang luân hồi sinh tử, mình là một kẻ tầm thường. À, cho nên á, khi nói tới mà niết bàn á, là mình nghĩ rằng là niết bàn là cái gì nó quá cao xa. Nhưng mà không có. Niết bàn là ngay ở ngày này mắc tại mùi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này thôi. Nếu ngày đây mà mình không có cái bản ngã tham sân si, đòi chuyện này đòi chuyện kia để rồi căng thẳng đau khổ phiền não, thì đó là niết bàn. Còn cũng là với cái mắc tai mũi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này mà mình khởi lên tọa tham vọng này tham vọng kia, đối kháng với cái này đối kháng với cái nọ, tranh chấp căng thẳng đủ thứ mọi chuyện, thì chính là mình tự tạo ra đau khổ cho mình. Buồn cười nhất là thế này: có người muốn là tìm kiếm hạnh phúc, và giả sử như người đó có quan niệm rằng là có tiền nhiều tức là hạnh phúc, ví dụ như vậy đi. Rồi cái người đó là nỗ lực làm hết mọi cách, có thể là hại người để mà kiếm sao mà cho ra tiền, không quan tâm đến tất cả chuyện khác, miễn sao là mình có tiền thì thôi, vì cho rằng là có tiền là hạnh phúc. Nhưng mà không biết rằng đó, chính là mình đang bỏ tiền ra để mà đầu tư, để mà đạt được một cái số tiền lớn. Nhưng trên thực tế đó, là mình lộ trước tiền, mình bị lộ trước. Tại vì sao? Mình bị căng thẳng này, bị phiền não này, bị khổ đau này, bị trăn trở này, bị đủ thứ chuyện làm cho mình đó, là thực ra là không phải là lấy tiền để mà làm lại ra được cái số tiền khác, mà để đạt được số tiền khác đó đó thì mình phải là đẩy mình vào trong phiền não khổ đau. Nhưng mà tại vì mình cứ đặt cái hạnh phúc đó, cho nên dù mình khổ đau thì mình vẫn phải là có một cái ảo tưởng rằng là một ngày kia cái khổ đau này sẽ chấm dứt, và lúc đó mình sẽ hoàn toàn là một người giàu mà hoàn toàn sung sướng chứ không có đau khổ. Và mình nghĩ rằng là có tiền là hạnh phúc. Và bây giờ mình sẽ nói rằng là bây giờ mặc dù đau khổ nhưng ngày mai nhất định là sẽ có một lúc nào đó mà mình sẽ trở nên một cái người rất giàu và mình sẽ rất hạnh phúc chứ không có những đau khổ này. Lúc đó là thực ra là mình đang sống trong đau khổ, nhưng mà mình chỉ an ủi cái đau khổ đó bằng một cái ảo tưởng nào đó để xóa dịu cái đau khổ đó, rằng là mình hy vọng ở tương lai. Cho nên đó, có một nhà tư tưởng nói rằng là cuộc đời là tổng số của những nỗi khổ đau, nhưng khi bạn hy vọng rằng một ngày kia những cái nỗi khổ đau đó sẽ chấm dứt, lúc bấy giờ thời gian là nỗi khổ đau của bạn. Phải chứ gì nữa, tại vì đó, lúc đó mình thực ra là mình sống trong cái gọi mình gọi là hy vọng, mà thực ra đó không phải là hy vọng, mà đó là ảo vọng, đó là ảo tưởng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng là khác, hy vọng là tốt, hy vọng là không sai, nhưng mà ở đây đó không phải thuần túy là hy vọng mà nó là ảo vọng. Bởi vì á, không bao giờ mà một con người đang sống trong những nỗi khổ đau, trong những căng thẳng, trong những bất an mà lại có thể có được một kết quả là an lành được cả. Không bao giờ có chuyện cái chuyện đó. Không phải là ảo tưởng sao? Muốn an đó thì là cái yếu tố an đó nó phải có từ bây giờ. Hệ mình nói tới hạnh phúc thì đừng có hứa hẹn hạnh phúc ở tương lai, mà hạnh phúc phải là cái mình có bây giờ. Nhưng mà bởi vì nếu tại vì sao mình hồi nãy thầy nói đó là mình không thấy được vấn đề, cho nên mình mới cứ đưa ra những ảo tưởng. Còn nếu mình thấy ra vấn đề đó thì hạnh phúc với đau khổ là nó phát xuất như thế nào là mình đều thấy được. Thí dụ như mình đứng ở đây mà tự nhiên á, thầy có lấy một cái ví dụ này thầy thường hay dạ, ví dụ trong các cái lớp thầy ví dụ như thế này. Giả sử như giờ mình đang ngồi đây, cái có một người ở bên ngoài tự nhiên nhảy vô đây chửi tán loạn hết. Thế thì á, cái khi mà có một người nhảy vô đây chửi tán loạn hết á, mà giả sử như có người nói nghĩ rằng là không biết chửi ai mà kệ họ, chửi ai chứ đâu phải chửi mình đâu. Cái người đó nghĩ, giả sử người đó nghĩ như vậy, nó cái này chửi ai chứ đâu phải chửi mình đâu, thì là không có buồn phiền gì cả. Nhưng mà bây giờ có một cái người lại tự cho rằng là vô đây chắc nó vô đây nó chửi mình chứ không phải chửi ai hết á. Tự nhiên có người lại nghĩ như vậy thì tự nhiên người đó là đau khổ, phải không? Vậy thì thực ra đó, cái người mà nhảy vô mà chửi á, mà tất cả mọi người đấy á đều thấy rằng là cái người đó không có liên hệ gì tới mình cả, họ chửi ai chứ không có liên hệ gì tới mình, chắc có lẽ là nhầm lẫn sau đó thôi, kể là để cho họ chửi rồi xong rồi đi, thì mọi người chẳng có ai đau khổ phiền não gì cả. Nhưng mà một người nào trong chúng ta đó mà nghĩ rằng là chắc là người này chửi mình, tại sao lại chửi mình như vậy, là bắt đầu đau khổ đó. Như vậy á, như vậy đau khổ là một thái độ của mình. Nên thầy mới nói rằng là không phải là cái cuộc đời này là đau khổ. Đôi lúc đạo Phật á, bị gán cho một cái câu nói rằng đạo Phật cho rằng là đời là đau khổ. Không có đâu, không có chỗ nào mà nói đời là đau khổ hết á. Bởi vì cái chữ đời này á, là nó có hai cái chữ đời. Cái chữ đời có nghĩa là cái cuộc sống này á là khác. Còn cái đời mà khi mà nói chữ lô ca mà trong cái trong tiếng Phạn đó là để ám chỉ cái sự hình thành của bản ngã tham sân si. Cho nên cái đời mà đau khổ ở đây đó là cái đời, tức là cái bản ngã tham sân si mới là đau khổ, mới tạo ra đau khổ. Chứ còn nếu không có cái bản ngã tham sân si đó thì không có đau khổ. Khi mà cho nên thầy mới nói rằng là không phải là cuộc đời là đau khổ, mà là chính là mỗi người tạo ra cái nỗi đau khổ của chính mình trong cuộc đời. tức là biến cuộc đời thành ra là nỗi đau khổ của mình. Mà cái nỗi đau khổ đó là do cái bản ngã tạo ra. Bởi vì nếu mình không có bản ngã thì không có đau khổ. Một hôm có một cái người Phật tử đến nói với thầy á, con sao mà sống mà nó cứ là bất an đau khổ hoài. Bây giờ thầy chỉ cho con cái cách nào mà để cho nó an ổn, nó bình an cho nó đừng có đau khổ nữa. À, có người nói với thầy như vậy. Thì thầy mới hỏi lại đó, thì tại sao mà muốn bình an? Tại sao mà muốn bình an? Chính cái muốn bình an đó mới tạo ra đau khổ. Chứ không phải là không bình an tạo ra đau khổ. Quý vị nghe có lạ không? Nghe có lạ không? À, không phải cái bất an làm cho mình đau khổ, mà chính cái muốn bình an làm cho mình đau khổ. Quý vị nhớ cho kỹ cái điều đó. Thế thì cái hôm đó đó, hôm đó là đang ngồi, thầy có một cái chỗ mà mấy cái ghế ngồi ở sau góc vườn á. Thì lúc đó cái người Phật tử nó đang ngồi đó. Thì thầy mới nói là bây giờ nhìn ngoài kia kìa. Lúc đó bữa đó sắp mưa sắp nắng gì đó không biết mà chuồng chuồng nó bay quá trời đi. Thì thầy mới nói với người Phật tử nó thế này, nhìn xem cái chuồng chuồng bay ngoài kia kìa. Sau khi nhìn một lát rồi thầy mới nói là thế thì có đau khổ gì không? Nói giờ đâu có đau khổ gì. Thì sao chuồng chuồng bay loạn xà vậy mà sao không đau khổ? Chuồng chuồng nó bay loạn xà ra sao đâu có khổ. Nhưng mà nếu bây giờ nếu mình ngồi đây mà mình nghĩ như thế này, chuồng chuồng gì bay lung tung vậy? Sao chuồng chuồng nó không im đi chứ mà cứ bay lung tung vậy? Thì chính cái ý nghĩ đó mới là đau khổ. Phải không? Có đúng không? Thế chuồng chuồng nó bay mà mình chỉ nhìn mình thấy chuồng chuồng bay thì thôi chứ đâu có gì đau khổ. Tức là nếu mình không xen vào một cái chủ quan, một cái bản ngã vào đó, không xen vào đó thì nó bay thì mặc kệ nó bay. Rồi khi nó không bay nữa, nó đầu lại một chỗ thì nó không bay. Chứ có chuyện gì đâu mình đau khổ. Rồi sau đó thầy còn là thuyết minh thêm một cái nữa. Lúc đó có một cái cây cao mà có một cái ngọn lá vàng, mà thay là cái ngọn lá vàng cho nên nó là cái lá cao đó nó mới cụp xuống. Thì thầy mới nói này, cái cao này đó nó không có đau khổ là tại vì sao? Bởi vì á nó có cái lá vàng, và bây giờ cái lá vàng nó mất sức hết trơn rồi, cho nên cái lá vàng nó cụp xuống và nó cứ nằm như vậy cho đến khi nó vàng nó khô, cho đến khi nó rụng xuống thì thôi, cho nó không hề đau khổ gì cả. Bởi vì sao? Cho nên thầy mới nói cây niết bàn hơn mình là vậy đó. Tại vì sao phải không? Nó không hề có cái ý nghĩ rằng là nếu mà nó nghĩ như thế này, sao cái lá nó phải đi vàng đi uổng quá đi, là nó đau khổ liền. Rồi á, vàng rồi á, rồi nói vàng sao cứ nằm đây hoài mà không rụng đi cho rồi, là nó đau khổ liền. Phải không? Chứ còn á, hệ nó nằm bao lâu thì là cái cây cao nó vẫn là chịu đựng bấy nhiêu. Cái lá vàng là một cái mà là bực cái được quá. Còn mình thì không, mình mà mới bệnh một cái là mình đau khổ ngay. Mình mà có một cái gì đó mà không vừa ý mình một cái là đau khổ ngay. Tại vì sao? Tại vì mình muốn ổn định cái đó. Lẽ ra đó là mình phải hoàn toàn sáng suốt bình thản để mà học ra, vì cái điều đó là đang dạy cho mình một cái gì đó. Nên nhớ rằng tất cả mọi nỗi khổ đau trên cuộc đời này đều là bài học tuyệt vời nhất, giúp cho mình rất nhiều cái khả năng mà mình không có. Thí dụ như bây giờ một người không từng trải qua những cái khó khăn trở ngại thì người đó không phát triển được lòng nhẫn nại. Một người không chịu cực chịu khó để phục vụ mọi người thì không bao giờ mà có được lòng từ bi. Đó. Thành ra những cái nỗi khó khăn chính là cái mà là cái mà để ung đúc nên những cái khả năng cao quý ở nơi mỗi con người. Nếu không có những cái trui rèn như vậy thì sẽ không có những cái khả năng cao quý đó. Thế nhưng mà mình cái gì không vừa ý mình là mình muốn đẩy nó đi, mà mình không biết rằng là đó là cái điều để mình học ra, để nó giúp cho mình thấy ra được rất nhiều thứ, học ra được rất nhiều cái khả tính trong cuộc sống. Mình đã từ chối những cái mà lẽ ra là những điều kiện hết sức cao quý cho mình. Cái sai lầm của mình là mình cứ chọn lựa cái mình thích, Còn cái gì mình ghét là mình dẹp đi. Thì cái này là cái bài học tuần tới thầy sẽ nói rất rõ, thầy phân tích rất rõ điều này. Ở đây hôm nay thầy chỉ nói đại khái thôi. Đại khái để cho thấy rằng á, thực ra nếu với cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này mà mình cứ để yên nó vậy đi, mình chỉ thấy thôi, để yên nó vậy để mình thấy thôi, thì là không có chuyện gì để đau khổ cả. Nhưng mà mình, tại mình cứ chọn lựa, tại mình muốn cứ bỏ cái này để lấy cái kia, nhưng mà cái mình bỏ là một bài học rất là quý giá mà mình không biết, mình không tận dụng cái bài học đó để học ra cái bản chất của cuộc sống, không để học ra cái chân lý, cho nên mình mãi mãi vẫn không thấy được vấn đề của mình. Trong tất cả những cái mà đến với mình trong cuộc sống, kể cả bệnh tật, kể cả những cái xung đột trong gia đình, tất cả mọi thứ đều là dạy cho mình những cái bài học cao quý để mình thấy ra được giá trị của cuộc sống. Nhưng mình là những kẻ hèn nhát. Tại sao hèn nhát? Hèn nhát tức là mình chỉ chọn cái gì mà tốt thôi. Cái gì mà vừa ý mình thì mình chọn thôi. Còn cái gì không vừa ý mình là mình là muốn loại ra ngay. Nhưng mà loại không được, loại không được cho nên mới khổ. Mà muốn loại được cái nữa thì cũng phải là căng thẳng. Nhưng mà khi loại được nó rồi đó thì mình đã mất hết một phần của cuộc sống. Mình đã mất hết một nửa ý nghĩa của cuộc sống. Thí dụ như thế này, bây giờ cái cây đó nó nói rằng á, tôi nhất định sinh ra là chỉ có lá xanh, nhất định là không được có lá vàng, không được bao giờ có một cái gì mà khô trong cái của tôi hết trơn á, thì lúc đó cây đó sẽ đứng yên chứ không bao giờ lớn nữa. Tại vì nó phải có những lá vàng, phải có những cái vỏ bông đi thì cái thân nó mới to ra. Nó có những cái lá vàng rớt đi để lá non nó mới lên. Còn nếu như ngay khi mà cái cây nó nói rằng là tôi không chấp nhận tất cả cái gì mà khô khan hay là vàng vọt gì nữa hết trơn á, thì lúc đó cái cây đó nó sẽ là trở thành một cái nhựa liền, băng nhựa, tức là nó không có là sống gì nữa cả. Cho nên thầy mới có một cái câu, thầy có một cái chuyện vi tiếu là cái câu chuyện ba vị thần. Cái chuyện vi tiếu ba vị thần như thế này là cái thế gian này á, theo đạo Bà La Môn á, thì nói rằng là do ba vị thần á, một vị thần là sáng tạo, tức là tạo ra cuộc đời này, rồi một vị thần á, là bảo trì, tức là gìn giữ cho cuộc đời này, và một vị thần á, là hủy diệt cái cuộc đời này. Thế thì á, ở giữa cuộc đời này á, ai cũng là không thích cái hủy diệt, không ai thích hủy diệt cả, ai cũng thích là sự sống là cứ mãi mãi trường tồn thôi, chứ còn mà hủy diệt là không được. Hạnh phúc, đang hạnh phúc đó mà tự nhiên nó mất hạnh phúc đi là đau khổ. Đau khổ là vì sao? Là bởi vì ghét thần hủy diệt. Cho nên người đời là cứ ai cũng ghét thần hủy diệt á, cứ nói cái gì mà mới sinh nó đã chết, cái gì mà cái hoa mới đang đẹp đó mà bây giờ tàn rồi, là cứ than miết. Cho nên á, cái ông thần mà hủy diệt á, ông bực quá, ông nói là cái gì mà ta đã hủy diệt dùm cho rồi mà còn than. Thành ra ông nghĩ, ông nói thôi bây giờ mấy anh làm việc, tôi ngủ, thành còn lại hai ông làm thôi. Hai ông làm á thì chỉ có sinh ra và bảo trì thôi, cho nên là ruồi là đầy lên, muội đầy lên, người thì là lập trong một thời gian ngắn là nhân mã, cỏ tất cả cỏ đều mọc đầy hết, là bởi vì không có hủy diệt. Cái sân mà quý vị cứ tưởng tượng cái sân của mình đó, mà đừng có nhổ cỏ đó, tức là không có hủy diệt á, thì nó sẽ mọc đầy hết. Cho nên á, lúc đó á, là không còn chỗ để mà chen chân nữa, người cũng đầy, cây cỏ cũng đầy, ruồi muỗi cũng đầy, thành ra cái thế gian này lúc đó bây giờ nó chật ních, bởi vì chỉ có sinh và bạo trì chứ không có gì hết. Thì á, lúc đó người ta mới nói sinh gì mà sinh dữ vậy. Mà hồi trước người ta là sinh á thì là ăn sinh nhật, còn chết á thì là khóc, cười. Sinh á thì sinh nhật, tức là người sinh là mừng lắm, chứ còn chết là không chịu. Bây giờ bắt đầu người ta sinh nhiều quá rồi thì nói sinh gì mà sinh nhiều quá vậy, cho nên á bắt đầu á là oán trách cái thần sáng tạo, oán trách thần sáng tạo. Thì bắt đầu thần sáng tạo ông cũng bắt đầu bực, ông mới kêu cái ông thần mà hủy diệt vậy, ông nói vậy mà hủy diệt đi, thế bây giờ là người ta bắt đầu là oán trách tôi rồi. Ông thần ông nói, ông đang ngủ ông nói, thì thôi thì ông có gì đâu, thì ông đừng có sinh nữa. Thì người ta oán ông đừng sinh nữa thì có gì đâu. À thì ông nói, à có lý, tôi để ông kia ngủ, tức là diệt cũng không diệt mà sinh cũng không sinh. Thì lúc đó là thế nào? Lúc đó là mọi chuyện là được bảo trì y như cũ. Ví dụ thầy đang nói là nó vậy thôi, chứ nó đâu có sinh có diệt đâu, phải không? Thầy đang nghĩa là ai đang như thế nào đó đó, mà khi mà ông thần sinh mà ông không sinh nữa một cái thì tất cả đều đứng yên, phải không? Không có sinh không có diệt nữa thì tất cả mọi cái đều đứng yên. Thì thầy mới là đặt một câu hỏi, vậy đó phải chăng là cái lý tưởng mà con người muốn đạt được cái sự trường tồn? Phải chăng trường tồn là như vậy, hay vẻ đẹp của sự trường tồn chính là vô thường? Tại sao mình lại là cho vô thường là một cái gì đó mà là khốn khổ? Khốn khổ là bởi vì vì mình muốn nó thường cho nên mình mới khốn khổ, chứ còn vô thường là vẻ đẹp của cuộc sống. Cái hoa nó phải nở, nó phải nở rồi nó tàn, đó là vẻ đẹp của cuộc sống. Tại vì mình muốn hoa này nó không tàn cho nên nó mới là đau khổ, chứ còn nó tàn là đó là vẻ đẹp của cuộc sống đó. Do đó đó, mình chỉ chọn lựa cái gì mà mình thích, còn cái gì mình không thích đó, là mình loại bỏ đi. Vì vậy mà mình phải đặt cái lý tưởng của mình ở tương lai. Quý vị nghe dùm nghe, nghe cho rõ nghe. Tại sao mình phải đặt lý tưởng mình ở tương lai? Là bởi vì ở đây mình chưa có. Chứ còn nếu như mình nhận ra rằng là ngay ở đây mình đã hạnh phúc á, thì tại sao mình lại phải đặt ở tương lai? Thật sự chứ. Nhưng mà bảo đảm là thế này, một người ở đây bất an, không hạnh phúc thì không bao giờ có tương lai an lành hạnh phúc cả. Không bao giờ có. Nhưng mà một người ngay tại đây là an lạc hạnh phúc thì tương lai chắc chắn là an lạc hạnh phúc. chứ đâu phải là nói là hệ mà tôi an lạc hạnh phúc ở đây thôi á, thì ngày mai sẽ không có an lạc hạnh phúc. Mà bây giờ tôi cứ là đau khổ bất an đi để ngày mai tôi được an lạc hạnh phúc, thì chuyện đó không bao giờ có. Vì vậy cho nên nếu thiền là một cố gắng để mà đạt được một cái gì đó ở ngày mai thì chính là đang tự phản bồi lấy chính mình, hay là đang hủy diệt niết bàn để đi tìm sinh tử, mà người ta gọi đó là hành thiền. Người ta cho rằng là hôm nay tôi đắc được cái này rồi, ngày mai tôi sẽ đắc thêm một cái nữa. Đó, cứ như vậy mà không bao giờ người đó thấy đủ. Và nhớ một điều thế này, cái gì mình đã đắc được chắc chắn cái đó sẽ trở thành đau khổ. Ví dụ đơn giản thôi, ví dụ này là ví dụ tự nhiên, tôi chưa nói là ví dụ của tâm lý, mà mình nói ví dụ tự nhiên thôi. Bây giờ mình ăn được no, tức là mình đạt được no rồi, gì nữa, nó có no hoài đâu, tối là chiều lại đói rồi, phải không? Như vậy có bao giờ có một cái no mà cứ no mãi đâu, không có bao giờ có chuyện đó. Vậy thì tại sao mình lại phải đạt được? Trừ phi là cái đó là cái nhu cầu tất yếu là phải làm. Thí dụ như bây giờ thầy đang khát nước thì đương nhiên nhu cầu tất yếu là phải đi nước uống. Đó là chuyện hoàn toàn tất yếu. Đây không phải là một tham vọng, đây là một sự thật. Vì khát nước là phải uống thôi, chứ không có cái đó là khác. Như vậy á, tại vì trong cuộc sống của mình á, mình không nhận ra được cái hiện tại bây giờ đây này là rất hạnh phúc. Nếu như mình không để cho cái tham lam đó, như hồi nãy cái chị kia đó, thấy chuồng chuồng bay quá trời mà chẳng đau khổ gì cả, mà trong khi đó đó thì cái tâm mình á mà nó khởi lên cái này cái kia thì mình đau khổ. Đau khổ là tại vì mình cho rằng cái khởi lên này cái kia, khởi lên đó là mình mới là đau khổ. Thế còn đó là sự vận hành của, đó là cái diễn biến của sự sống. Nó mà đáng lẽ ra đó, cái mà nó khởi lên lung tung đó để báo hiệu cho mình một sự thật gì đó, mà mình phải khám phá qua cái mà khởi lên lung tung đó, cái sai lầm gì đó ở bên trong, phải không? Cũng giống như bây giờ mình ăn cái gì đó vô một cái mình đau bụng. Đau bụng là để báo hiệu cho mình thấy rằng là mình đã ăn cái gì sai, hoặc là ăn một chất độc, hoặc là ăn một chất quá âm, hoặc là quá dương gì đó làm cho mất quân bình của cái bộ tiêu hóa, cho nên nó mới đau bụng. Vậy thì cái đau bụng á là một báo hiệu rất tốt để cho thấy rằng là mình đã ăn sai, mình đã không biết ăn uống, mình đã dưỡng sinh sai. Cho nên á, cái tâm mà nó khởi lên lung tung đó đó thì đừng có ém nó lại, bởi vì đó là hiện tượng sắp có trời mưa, cho nên bây giờ chuồng chuồng mới là bay thấp. Tại sao mình lại đi diệt hiện tượng đó? Vì hiện tượng đó để báo hiệu cho thấy là sẽ trời sẽ mưa. Tại sao mình thấy chuồng chuồng bay lung tung là mình muốn hủy diệt đó? Mình không biết rằng á, cái bay lung tung đó chính là để báo hiệu một chuyện gì đó. Mình á là không chịu đọc những thông tin. Cuộc sống á là luôn biểu hiện những thông tin. Và nếu mình chịu khó đọc những thông tin đó thì mình sẽ hiểu ra cuộc sống. Quý vị nhớ câu đó giùm, câu nó rất mới. Cuộc sống là đầy cả những thông tin báo hiệu cho chúng ta. Khi bất an là một thông tin gì đó, khi an là một thông tin gì đó. Nhưng mà cho dù khi mình ăn thì cũng đừng có nhất định mà ôm lấy cái an đó. Nếu mình ôm lấy cái an á, thí dụ bây giờ mình cố gắng để mình nói thôi, bây giờ tôi là ai, tôi cũng cần tiếp xúc gì với ai hết trơn á, tôi là đóng cửa lại cho nhà cửa tôi nó thanh vắng, để tôi hưởng được một cái sự yên lành, không có đụng chạm gì với ai cả. Là cái gì? Đó là tại mình đang tạo ra một thế giới của mình. Đó là đang tạo ra cái thế giới bạn ngã. Thế giới bạn ngã đó thế nào cũng bị đụng độ, không thế nào mà giữ được đâu, không bao giờ giữ được cái đó. Bây giờ nhà hàng xóm cháy, lẽ ra là mình phải chạy qua đó, mình là chữa cháy giùm với người ta, thì mình lại nói rằng là mình, nếu mà mình đi một cái là nó xáo trộn hết, nó bất an hết. Thành ra mình ngồi đây nó yên lành thôi, kệ nó, ai hàng xóm mà kệ, để đóng cửa lại. Thì những cái người đó là những người sẽ đau khổ nhất trên trời đời này, tại vì luôn họ là muốn tạo ra một cái tháp ngà cho bản thân mình, muốn luôn luôn đạt được một cái lý tưởng nào đó cho bản thân mình, thì thực ra là đang chuốc lấy đau khổ. Cho nên á, pháp á, thực ra pháp là cái mà mình nhớ rằng là ngay ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý này, ngay ở nơi cái thân thọ tâm pháp này, vốn là đã đầy đủ hạnh phúc, vốn là đã đầy đủ tất cả, trong đó có mọi thứ, và tất cả mọi thứ trong đó đều có ý nghĩa của nó, không có cái nào ý nghĩa hơn cái nào, tất cả đều có ý nghĩa của nó cả. Quan trọng là mình có thấy nó ra hay không. Ví dụ như thế này, muối có ý nghĩa là mặn, đường có ý nghĩa là ngọt, chanh có ý nghĩa là chua, hành có ý nghĩa cay cay, hay là tiêu, hay là ớt chẳng hạn, có những cái vị khác nhau. Đừng có nói rằng là ớt cay cho nên dẹp hết ớt, đừng có nói là chanh chua cho nên dẹp hết, mà là khi một cái người biết sử dụng nó mức độ nào thì nó sẽ tạo ra một nồi canh chua rất tuyệt vời. Tại chúng ta không thấy ra hết tất cả mọi cái mình đang có, mà mình cứ muốn loài cái này đi, mình muốn được cái kia, đó mới chính là tạo ra đau khổ, tạo ra bất an. Còn nếu mình cứ lắng nghe đi thì mình sẽ hiểu hết tất cả những gì mình đang có, và mình sẽ có một đời sống hết sức hạnh phúc. Cũng như mình có một cái biết là đường là ngọt, chanh là chua này kia, mình mới có một cái nồi canh chua tuyệt vời. Quý vị nhớ như vậy nè. Vì vậy cho nên á, Đức Phật ngài dạy, Đức Phật ngài nói là hãy sống thuần pháp, Dhammanu Dhammapati Panno Viharati, tức là hãy sống thuần theo pháp. Pháp là gì? Pháp á, thì Đức Phật ngài nói pháp là Sanditiko. Đó là những cái từ mà Đức Phật ngài mô tả về pháp. Cái pháp mà cái mà Đức Phật ngài dạy chúng ta là phải sống thuần pháp đó đó. Thì pháp đó là cái gì? Pháp đó không phải là ở tương lai, không phải là ở bất kỳ ở đâu, pháp đó không phải là đợi ở ngày mai, không phải là ở quá khứ, mà nó là cái mà sẵn có, mọi người đều sẵn có. Tất cả chúng ta đều ai cũng sẵn có như nhau. Cho nên á, chỉ cần Ehipasiko là trở lại mà thấy. Ehi là đến đây, Pasiko là Passati, là thấy, ehipasiko là trở lại mà thấy. Mình á thì lại là hướng ra ngoài để thấy, cho nên mãi mãi không bao giờ thấy được pháp. Người nào mà hành thiền kiểu gì cũng cần biết, mà hướng ra ngoài để mà nắm bắt thì trong thiền người ta gọi là hướng ngoài cầu huyền, tức là không bao giờ thấy được pháp. Đó. Mà pháp á, là phải là ehipasiko, là hãy trở lại mà thấy. Mà khi trở lại á thì sanditiko là thấy ngay, thấy một cách toàn diện và thấy ngay lập tức. Sanditiko. Akaliko là không qua thời gian. Akaliko là không qua thời gian. Tức là nếu mà mình nói rằng á là hôm nay mình nhiệt tâm để mà mình hành thiền để ngày mai mà đắc thiền gì á là không có đâu, là trật rỡ. Phải trở lại để mà thấy thì thấy ngay, không có qua thời gian nào cả. Ví dụ như bây giờ thầy đang đứng đây mà thầy trở lại để thấy, thì trở lại ở nơi chính mình đây á gọi là chánh niệm, và thấy mình đang đây á gọi là tỉnh giác. Tức là trở lại thì thấy ngay chứ không có qua thời gian. Và Upanayiko là ngay trên chính cái thân thọ tâm pháp đó, ngay trên chính thực tại đó, chứ không phải là ở bên ngoài, gọi là Upanayiko. Thì lập tức là Pachatang Veditapo Vinyuhi, tức là mỗi người trí tự nhận biết được, cảm nhận được cái sự thật đó. Tức là bây giờ mình cái tâm mình cứ vòng ra ngoài đi tìm kiếm cái này cái kia, bây giờ chỉ cần là cái tâm nó quay trở lại để nhìn lại mình, nhìn lại chính mình, thì mình sẽ đang thấy mình đang làm gì. Ví dụ thầy đang ở đây cử động như thế nào là thầy đều biết rất rõ. Mọi người á chỉ cần trở lại với chính mình, đang đi thì trở lại với cái đi, đang ăn thì trở lại với chính cái ăn đó, luôn luôn tròn vẹn với mình trong hiện tại, thì bảo đảm là không hề có phiền não khổ đau nào cả. Tại vì á khi mình tròn vẹn với hiện tại, tròn vẹn với cái mắt thấy tai nghe, tròn vẹn với cái thân đang như thế nào, cái cảm giác như thế nào, cái tâm đang như thế nào, thì lúc đó đó là mình, cái tâm của mình nó không có bị vòng đồng đi đâu cả. Cái tâm không vòng đồng tức là án, mà án thì lạc. Cho nên nó là tâm không vòng đồng thì là án lạc. Tức là tại sao lại đi tìm án lạc? Khi đi tìm án lạc tức là đã đánh mất cái an lạc rồi, phải không? Khi đi tìm cái an lạc tức là đánh mất an lạc. Trong khi chỉ cần trở lại với chính mình, tròn vẹn với cái đang là đây, thì liền lập tức là an lạc. Cho nên đó là cái tính chất mà sống thuần pháp. Như vậy sống thuần pháp là gì? Sống thuần pháp tức là sống thuần với thực tại đang là. Tức là bây giờ mình đang làm gì thì mình tròn vẹn với chính cái đó. Khi mình tròn vẹn với cái đang là thì gọi là chánh niệm. Quý vị nhớ đó này, khi tròn vẹn với cái đang là gọi là chánh niệm. Và khi mình hoàn toàn tỉnh thức, không có một chút mê mờ nào cả, không để cho tham sân si gì chi phối gì cả, thì lúc đó là tỉnh giác. Như vậy là lúc đó là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là mình sống tròn vẹn với thực tại đang là. Thực tại đó gồm cái thân tâm này. Thực ra lúc đó cho dù là đang bệnh hay cho dù là như thế nào, mà mình đừng có vận động, mình chỉ thấy bệnh là bệnh thôi. Cho nên lão tử mới nói là phù duy bệnh, bệnh thì dị bất bệnh. Nếu chỉ thấy bệnh là bệnh thì tức là không có bệnh. Phù duy bệnh, bệnh thì dị bất bệnh. Ôi nếu bệnh chỉ là bệnh thì là không có bệnh. Tức là nếu mình ngay mình đang bệnh mà mình tròn vẹn với cái bệnh đó thì tức là không có bệnh. Vì sao đó? Tại vì lúc đó là pháp, chẳng có cái bản ngã nào bệnh hết trơn á, chẳng có cái ảo tượng bản ngã nào bệnh ở đó hết, mà đó là pháp, pháp đang vận hành như vậy, chứ không phải là chỉ có cái bản ngã của mình xen vào mới muốn là pháp không vận hành như vậy. Cho nên thầy mới nói rằng là tất cả những ý đồ của cái bản ngã là thọc gầy bánh xe pháp. Tức là pháp nó đang vận hành như vậy, chính mình thọc gầy bên xe pháp, cho nên mình mới là tạo ra phiền não khổ đau, chứ không phải là ai tạo ra phiền não khổ đau cả. Còn pháp nó vận hành như vậy mà. Đó như hồi nãy thầy nói đó, cái cây cao đó nó có một ngọn lá vàng, thì nó là chấp nhận cái ngọn lá vàng đó cho đến khi ngọn lá vàng nó rơi xuống thì thôi. Nhưng mà rơi xuống đó, nếu ở đó đó thì nó sẽ mục đi, và nó thành đất, nó vuông bồi cho cái cây cao đó, và để cho cái cây cao đó đó lại là sinh lên cái lá mới. Đó là sự vận hành của sự sống. Chứ tại sao mình là muốn loại bỏ cái mình không thích, cái lá vàng mình không thích đó đi? Loại đó như vậy thì nó sẽ không còn sự sống nữa, tức là loại cái thân hủy diệt đi. Bây giờ còn mấy phút, thầy cứ nói rằng là mình nói ít để cho hỏi, mà cuối cùng cứ nói dài hoài. cho nên bây giờ đề nghị mọi người hỏi đi. Chỉ có nhìn lại là thấy, tại vì mình cứ lăng xăng đi tìm kiếm, cho nên á là mình mới đánh mất niết bàn, đánh mất sự an lạc. Nếu mà người nào mình nhận ra được cái điều đó liền lập tức, mà buông ra liền lập tức á, thì là niết bàn liền à. Con hỏi đi.
Dạ. Ví dụ những cái điều mình dạy, mình đặt vào trong cái hoàn cảnh hiện tại của mình đang đi làm, trong cuộc sống mình cũng có những cái dự định về tương lai, về công việc. Ví dụ trong công việc đó mình cũng đặt một cái hy vọng, hay mình đặt một cái thì tương lai cho nó sẽ là như vậy, thì đương nhiên là khi mình làm việc, mình như thầy nói, lúc đó mình sẽ khởi sinh những cái sân mình muốn làm cho nó đạt được cái đó. Thì theo thầy là trong trường hợp đó mình nghĩ nó là như thế nào?
Cái câu hỏi đó là câu hỏi mà rất nhiều người hỏi, tức là ở đâu mà thầy đi thuyết là cũng đều người ta đặt câu hỏi đó. Ai cũng đặt câu hỏi rằng là nếu như mình mà chỉ hoàn toàn trọn vẹn với hiện tại á, thì làm thế nào mà mình mà trong cuộc sống thực tế đó là mình luôn là mình có hy vọng đến tương lai, mình muốn là làm thế nào để cho tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng mà có một cái điều rất rõ thế này, cái cô đó, cô yêu một cái anh thanh niên. Khi mà cô yêu cái anh thanh niên đó đó, là cô cũng hy vọng rằng là khi lấy anh thanh niên này á, thì là sẽ có một gia đình hạnh. Tự nhiên là cô sẽ hy vọng như vậy. Cô hy vọng rằng là tình yêu của mình sẽ là với cái anh chàng này á, thì nhất định là sẽ đem đến là hạnh phúc đời đời. Thế nhưng mà tại sao nửa chừng lại là đau khổ? Có phải là tất cả mọi hy vọng của mình á, đều như ý muốn của mình hay không? Mà vấn đề là thế này, bây giờ mình yêu cái người đó và mình lấy người đó, trong cái đời sống hàng ngày của mình á, trong những tiếp xúc với người đó, nói chuyện với người đó, làm tất cả mọi việc trong cái đời sống gia đình, nếu mà mình làm tròn vẹn hết thì chắc chắn là tương lai sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu mình cứ nghĩ rằng là hạnh phúc thì chưa hẳn đã là hạnh phúc như mình nghĩ. Bởi vì hạnh phúc mà mình đặt ra nó khác với cái hạnh phúc mà nó thực có. Cái hạnh phúc thực có là trong những ứng xử với nhau, trong cách sống với nhau, trong cách mình nói, trong cách mình nghĩ, trong tất cả những cái mà mình thể hiện. Cái tất cả những cái thể hiện đó đó mới thực sự đem lại hạnh phúc, chứ không phải là một hy vọng. Vậy thì cho dù con hy vọng đi nữa thì cái thực con vẫn là phải thực hiện ở trong hiện tại. Cái hy vọng là con đường đi tới, nhưng mà khổ một nỗi đó, là phần lớn những con đường đi tới là sai, phải không? Cái sai là bởi vì sao? Là bởi vì mình vô minh. Mình vô minh. Vô minh là vì sao? Ví dụ như bây giờ thầy lấy lại cái ví dụ, cái cô này yêu cái anh đó, thì cứ nghĩ rằng là tình yêu đó sẽ là hạnh phúc, sẽ có một gia đình là trăm năm hạnh phúc. Nhưng mà thực tế của cuộc sống thì nó lại không phải như vậy. Tức là cái thực tế của cuộc sống nó không giống như hy vọng của mình. Vậy thì á, tốt nhất là mình phải đối thẳng với thực tế của cuộc sống, chứ không phải là hy vọng. Nhưng mà hy vọng á, hy vọng là một hy vọng thực tế thì được. Ví dụ như thế này, bây giờ con giả sử bây giờ thầy nói cho nó dễ hiểu là con làm một cái gia công gì đó. Ví dụ con gia công may mặc đi. Bây giờ con thấy rằng là trong gia đình mình á, nếu mà con một ngày mà con gia công 10 cái áo thì chỉ đủ sống thôi, không có cách nào mà có thể làm cái nhà. Như vậy con phải cố gắng để mà gia công 20 cái áo, thì 10 cái áo là để mà là sinh sống, còn 10 cái áo là để dồn lại để làm cái nhà. Thì đó là người thực việc thực, nó vẫn là thật, phải không? Thì con có quyền hy vọng, bởi vì hy vọng đó đặt trên cơ sở là sự thực, chứ không phải là một hy vọng một hy vọng rằng là mình hy vọng mình có tiền nhiều thì mình sẽ hạnh phúc, thì đó là một sai lầm. Bởi vì khi có tiền nhiều thì sẽ có rất nhiều đau khổ khác. Cho nên á, con phải xây dựng cái hạnh phúc đó trên cái những cái thực mà con làm được thì nó sẽ ra. À, nếu như bây giờ mình mà mỗi cái bước đi của mình đều là hoàn toàn sáng suốt, trọn vẹn, đâu đó rõ ràng minh bạch, à, thì mình sẽ biết ra là mình cần làm gì, mình không cái việc gì không cần làm. Cho nên á, cái đời sống của mình nó sẽ là đưa đến cái kết quả rất là tốt đẹp. Và tốt đẹp đó là tốt đẹp như tất yếu. Đó, thí dụ như bây giờ thầy không biết uống chế trà, cho nên thầy chế trà nó dở. Nhưng nếu thầy biết để ý thì mình thấy rằng à, cái loại trà này đó phải chế 90 độ. Cho chế 100 độ là trà nó sẽ chát, nó sẽ đắng, uống không ngon. Tức là mình phải khám phá ra ngay trong sự thực. Thì tức là cái này á, thì thầy chưa nói đến. Tức là những cái bài sau thầy mới nói là mình phải sống thế nào với những yếu tố gì thì cái đó chưa nói đến. Thì hôm nay thầy chỉ nói là cái thực tài là gì, cái hạnh phúc thực sự là ở đâu. Chứ thầy chưa nói đến là mình sẽ làm sao. Thì trong những cái bài sau á, thầy sẽ nói là mình sẽ làm như thế nào, thái độ mình sống như thế nào. Thì mình sẽ là thấy ra được sự thật và mình sẽ sống đúng một an lạc hạnh phúc. Đó, thì cái đó là thầy sẽ nói sau. Nhưng mà cái câu hỏi này là một câu hỏi rất phổ thông mà chúng ta cần phải là lưu ý thật kỹ lưỡng. Bây giờ chúng ta có quyền lập ra một công ty, nhưng mà dĩ nhiên đó là nó phải dựa trên sự thực mà mình có, khả năng của mình này. Ví dụ bây giờ mình không biết luật mà mình lại mở ra một cái văn phòng tư vấn luật thì chuyện đó là hoàn toàn vô lý, phải không? Nhưng mà nếu mình biết luật rất rõ ràng thì mình mở ra một văn phòng mà làm là tư vấn về luật thì quá đúng. À, như vậy nó phải dựa trên thực lực, nó phải dựa trên, thậm chí người ta còn phải là xem sự tình hình ở đấy, nghĩa là tiếp thị, tức là người ta xem sự tình hình ở đây là đã có bao nhiêu phòng luật rồi, phòng tư vấn luật rồi. Nếu như mình mở ra một cái nữa nó dư ra thì không ai tới mình, thì cũng là không được. Như vậy cuộc sống là đòi hỏi mình phải quan sát thật kỹ từ bên trong đến cái trên. Sự sống hồi nãy thầy định nghĩa đó, sự sống là sự tương giao giữa mình với là thế giới xung quanh, đó chính là sự sống. Tuần sau là thầy sẽ nói cái đó rất rõ. Thì bởi vì những cái bài mà của thầy là nó sẽ đi từng tuần từ những cái rõ ràng ra. Thế thì là vẫn là không phải là không có ước muốn, không phải là không có hy vọng, mà những ước muốn và những hy vọng đó là phải dựa trên cái, chứ không phải là ảo vọng. Ảo vọng thì là chỉ là con siêu thân, mình chỉ làm con siêu thân vô ích.
Dạ thưa thầy, khi thầy giảng thì là thầy có nói rằng là mình sống trọn vẹn với hiện tại thì là mình sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc trọn vẹn, giống như là hạnh phúc được ở niết bàn vậy. Thế nhưng mà trong cuộc sống, ví dụ như với những cái người mà luôn bị bệnh tật hành hạ thì làm sao người ta có thể sống trọn vẹn được với hiện tại ạ?
Cái này là một cái điều hết sức quan trọng, bởi vì thực tế trong cuộc sống á, luôn luôn chúng ta gặp những trở ngại, có thể là bệnh tật, có thể là những cái chuyện gì đó, trở ngại trong cuộc sống là rất nhiều. Nhưng mà nếu như mà chúng ta trầm tĩnh sáng suốt để mà đối diện với vấn đề á, thậm chí có những cái vấn đề mà mình phải chấp nhận nó suốt đời. Tức là dù nó bệnh tật, thí dụ như bây giờ một cái người đó là đi ngoài đường nó bị tai nạn, gãy một cái chân. Thế thì cái chuyện gãy cái chân là cái chuyện suốt đời của anh ta phải chịu rồi. Thế thì vấn đề là còn lại là chỗ thái độ của anh ta đối với cái chân gãy. Phải không? Lúc đó vấn đề còn lại đó, chẳng thể nào anh muốn cái chân nó mọc ra lại được. Mà vấn đề là ở chỗ là anh có thái độ như thế nào với cái chân gãy để cho anh vẫn sống hạnh phúc. Bởi vì rõ ràng có những cái người, có một cái câu chuyện là có cái ông đó, ông gãy hai chân. Thế là ông ấy đi chiếc xe lăn, và một hôm ông ấy đứng trên ông lăn tới này cái bờ sông, ông đứng ông nhìn trời, nhìn mấy giờ có vẻ rất là hạnh phúc. Thì có một cái người khác đi ngang qua đó thì rất là đáng ra rất đau khổ. Một cái người đau khổ này lại là một cái người đang ở trong điều kiện rất tốt, nhưng mà tại vì là không vừa ý mình một cái thì nó đau khổ thôi. Thì tới thấy cái ông này, ủa cái ông này ông cụt hai cái chân, ông ngồi trên xe lăn á, mà sao ông ngồi mà ông nhìn đời một cách là hạnh phúc như vậy? Thế thì ông mới tới ông hỏi, tại sao mà anh lại như vậy, anh lại có thể là hạnh phúc như vậy? Cái hạnh phúc là bởi vì tại vì tôi gãy chân thì bây giờ tôi chấp nhận gãy chân thôi, chứ bây giờ tôi đối kháng lại, tôi buồn phiền với, tôi lo lắng, tôi cứ khổ sở với cái gãy chân đó để làm gì? À, trong khi đó xung quanh có bất bao nhiêu chuyện là tốt đẹp. Có một cái cô gái đó lấy chồng và bị chồng phản bội, thế là cô ta rất là đau khổ. Thì khi cô ta đến với thầy ấy, thì thầy nói như thế này: cuộc sống đâu phải chỉ là chồng là tất cả, còn cha mẹ mình này, còn công ăn việc làm này, còn rất nhiều thứ. Tại sao mình lại khoáng hết tất cả mọi hạnh phúc mình vào trong cái người chồng thôi, để cho đến bây giờ người chồng phản bội thì mình là đau khổ? Thực ra có biết bao nhiêu cái mặt khác, chồng chỉ là một phần nhỏ trong sự sống của mình thôi. Tại sao mình lại chỉ có cái người chồng đó lại làm cho mình đau khổ là sao? Người chồng là chuyện nhỏ. mình bán khoáng hết tất cả hạnh phúc của mình vào ông chồng cho nên mình mới đau khổ. Chứ còn á, mình còn rất nhiều chuyện để hạnh phúc. Ví dụ như là mình biết chăm lo cho cha mẹ mình, biết lo chăm sóc cho con mình, biết lo những vấn đề xã hội, giúp ích xã hội, hay là mình sống trọn vẹn với chính mình. Thầy mới nói với cái người đó một câu thế này, mà cái người đó là ngộ ra. Thầy nói là hạnh phúc chỉ có ở nơi con, chứ không có ở nơi bất cứ người nào khác. Hạnh phúc chỉ có ở nơi con thôi, chứ không có ở bất kỳ người nào khác. Thì tại sao con lại không sống với hạnh phúc với chính mình, mà lại là cứ đau khổ vì cái người khác? Tức là bán khoáng cái đau khổ mình cho người đó, cái hạnh phúc của mình cho người đó. Đó là một sai lầm. Cho nên thật ra đó là cuộc sống vẫn là do thái độ của mình thôi. Ví dụ như người đó họ bệnh, và cái bệnh đó không còn cách nào khác, mà khi họ đã bắt đầu thực sự chấp nhận cái đau khổ đó và buông cái mạng ngã xuống, không còn có gì để đối kháng nữa, thì lúc đó họ sẽ thấy rằng là đang bệnh tật như vậy vẫn là hạnh phúc như thường, không có gì để đau khổ cả. Đau khổ chính là cái mạng ngã đối kháng lại, còn sự thật nó là vẫn là như vậy. Thành á, tại sao mình không chấp nhận sự thật nó là như vậy, mà cái mạng ngã mình cứ muốn lăng xăng, là muốn nó phải thế này, muốn phải thế kia. Chính cái bạn ngã lăng xăng muốn thế này thế kia đó mới là đau khổ. Có một cái điều mà quý vị nhớ dùm á, cái này điều này hơi vi tế này. Không phải chúng ta đổi trạng thái này qua trạng thái khác, mà là thái độ của mình đối với trạng thái đó. Không phải là thay đổi trạng thái này qua trạng thái khác, mà là thay đổi thái độ của mình đối với trạng thái đó. Trạng thái đó có thể là bệnh tật, trạng thái đó có thể là bất ổn gia đình, trạng thái đó có thể là rất nhiều thứ khác nhau trong cuộc sống. Nhưng mà mình thường là muốn thay đổi trạng thái, cho mình không chịu thay đổi cái thái độ của mình. Cái này hai cái này khác nhau hẳn á. Nhiều người không phân biệt được thái độ và trạng thái. Thí dụ như mình đang đau khổ thì mình muốn được hạnh phúc, tức là thay đổi trạng thái. Còn cái người thay đổi thái độ đó thì dù hạnh phúc hay đau khổ họ vẫn bình thản, là cái thái độ bình thản, thái độ trong sáng. Thì cái thái độ trong sáng đó mới thật sự là thái độ đúng, chứ không phải là thay đổi hạnh phúc thành đau khổ thành hạnh phúc. Cho nên có ông Ajahn Brahm ở bên Úc ông nói thế này: khi bạn thay đổi cái đau khổ để thành hạnh phúc, trên thực tế bạn chỉ thay đổi đau khổ này thành đau khổ khác mà thôi. Ví dụ như bây giờ thầy sống độc thân thấy khổ quá, xong mình không ai giặt đồ cho mình gì hết trơn, thôi thì kiếm bà vợ lấy để cho có người mà chăm sóc mình đồ này kia đó. Nhưng mà lấy vợ rồi mới là thấy rằng là có vợ thì nó lại khổ với vợ. Thế sao nữa? Tức là nếu mình cho rằng là mình bất mãn với cái hạnh phúc này, với cái đau khổ này, mình muốn cái hạnh phúc khác, thì hạnh phúc đó thực ra là một đau khổ khác. Nhưng mà chỉ có thái độ không đau khổ, chứ không có trạng thái nào hạnh phúc cả. Chỉ có thái độ không đau khổ, chứ không có cái trạng thái nào hạnh phúc cả. Bởi vì trạng thái nào cũng, hạnh phúc nào cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình trẻ, nếu mình hạnh phúc với cái trẻ, coi chừng sẽ có ngày già thôi, chứ không thể nào mà không già được. Đó. Đó. Mình nó bảo vệ làm sao mà thanh danh mà ai cũng khen mình hết trơn á, thì coi chừng á, có bữa có người chê cái là mình đau khổ. Chứ còn nếu như người chê thì mặc chế, thì khen thì khen, thì mình vẫn bình thản thì đâu có đau khổ. Thành ra đó, cái cuộc đời mà càng gặp nhiều thăng trầm chừng nào thì lại càng tốt chừng đó. Bởi vì như vậy mới trắc nghiệm được thái độ bình thản của mình. Ví như một cái người mà chơi trò lướt sóng á, lướt ván á, lướt ván trên sóng á, thì người ta phải chọn lúc mà sóng lớn để người ta lướt, thì khi đó mới bạn lãnh. Chứ còn nếu mà cái biển mà nó yên yên lặng không về thôi, làm sao mà lướt sóng, phải không? Vậy thì cái người mà có cái trình độ khả năng mà lướt sóng giỏi á, là vì người đó bình tĩnh trên các cái đợt sóng cao thấp đó. Mà lúc đó đó thật ra nó có cái thăng trầm đó thì cái người đó mới có cái khả năng lướt sóng. Còn nếu biển mà nó cứ lặng hoài, không có người nào trên đời này biết có khả, biết lướt sóng hết trơn. Không bao giờ có người có khả năng lướt sóng hết trơn. Thì cuộc đời á nó nhớ rằng cuộc đời nó luôn luôn là xuân hạ thu đông. Tức là nó cứ đi vòng hoài vậy đó, chẳng phải cứ xuân mãi. Xuân rồi thì quá hạ rồi quá thu, quá đông, nó cứ làm vòng như vậy. Thế thì á, tại sao mình lại muốn dừng lại một nơi? Nếu mình dừng lại một nơi đó thì chính là mình đối đầu với ba cái kia. À, thế còn nếu như bây giờ mình mùa xuân thì mình có thái độ đối với mùa xuân, mùa hạ thì mình có thái độ đối bình thản đối với mùa hạ, thì lúc đó xuân hạ thu đông gì cũng đều đem lại đẹp cho mình cả, mà mình lại có cái khả năng chịu đựng được tất cả những mọi thăng trầm. Vậy thì đừng hy vọng lúc nào cũng hạnh phúc, bởi vì người nào mà hy vọng lúc nào cũng hạnh phúc là người đau khổ nhất trên đời này. Phải không, đúng không? Nếu người đồng nghiệp xúc phạm vu khống đến tên tuổi của mình, dù họ lén lút, khi đó còn lại không có cơ hội giải thích, nói cho họ hiểu, bởi vì họ chối bỏ, không muốn lắng nghe. Vậy con phải làm sao để thoát khỏi đau khổ do bị tai tiếng mà xúc phạm? Thực ra đó là kinh nghiệm của thầy. Thầy đã từng bị xúc phạm, bị tai tiếng. Đó cũng là trò chơi lướt sóng. Đó là cái cuộc đời luôn thăng trầm. Cuộc đời là nó có 8 ngọn gió. 8 ngọn gió là được, mất, hơn, thua, thành bại, vui khổ. Đó. Thế thì á, được rồi mất, hơn, thua, thành bại, vui khổ. Là luôn luôn là sóng gió, cuộc đời luôn luôn là sóng gió. Thế thì chúng ta nghệ thuật sống là biết cách lướt sóng trên những sóng gió đó. Bởi vì đó, chính những sóng gió đó nó mới tạo ra mình bản lĩnh. Hồi xưa đó là mình cứ sợ lắm, ai mà nói mình xấu một cái là vì mình muốn luôn luôn là bảo vệ mình, là người mà ai cũng nghĩ mình là trong sạch, ai cũng nghĩ mình là đàng hoàng, là tốt đẹp. Mình cứ nghĩ như vậy á, cho nên á, ai xúc phạm một cái là mình đau khổ lắm. Nhưng mà nhờ nó mình bị vu khống, mình bị xúc phạm, cho nên mình mới bản lĩnh thấy rằng là cái xúc phạm, cái đau, cái vu khống đó chẳng có nghĩa gì đối với mình cả. Thực ra nó hoàn toàn vô nghĩa đối với mình. Thầy có một vị sư đệ mà khi ông bị một cái trận mang tiếng tâm thì ông là hoàn toàn sụp đổ. Thì thầy mới nói là tại sao vậy? Nếu thực sự đệ sai thì đệ nhận mình sai thôi. Mà nếu mình đã sai rồi thì cứ để người ta nói gì thì nói, đâu có sao đâu. Còn nếu như đệ không có sai thì người ta nói gì đâu có ảnh hưởng gì đệ đâu. Mình đâu có làm gì đó, chứ ai nói gì mà kệ họ. Thì cái đó là có thể là cái nghiệp của mình, hay là cái gì đó mình cũng không biết. Nhưng mà mình không có, thì bây giờ họ nói thì mà kệ họ thôi, chứ đâu có sao đâu. Nhưng mà có một định luật mà nhờ thầy có trải qua cái đó, thầy mới khuyên sư đệ của thầy được. Vì có một định luật rất rõ ràng là đến một ngày nào đó thì tất cả những cái sóng gió đó đều sẽ qua. Cái vô thường nó có cái hay như vậy đó. Vô thường nó có cái tuyệt vời như vậy đó. Tức là những trường sóng gió đó rồi họ qua hết. Tất cả những người mà quay lưng lại với thầy ấy, thì bây giờ là đến đảnh lễ thầy, cúng dường thầy đàng hoàng, đâu có gì đâu. Tại vì mình vẫn là mình, sự thật vẫn là sự thật. Tại sao mình lại phải sợ? Không có chuyện gì để phải sợ cả. Tại mình cái sợ, cái lo sợ, cái buồn bực là tại vì mình yếu, tại mình thiếu sức chịu đựng, thiếu sức nhẫn nại. Chứ còn á, bây giờ lúc đó thầy còn trẻ lắm, thì thầy nói rằng đây là chỉ có mới mấy trăm người, đây chỉ là mới trăm người. Bây giờ cho cả cái cuộc đời này đó đều là vu khống mình á, thì mình cũng sao cả. À, thầy khẳng định như vậy. Cho dù bây giờ cả cuộc đời này đều là vu khống mình cả thì cũng chẳng sao cả, mình vẫn là mình. Cho nên mình mới đứng được trên hai chân mình mà không cần sợ bất kỳ một ảnh hưởng nào khác. Còn nếu mà mình còn như hồi nãy thầy nói đó, giao khoán hạnh phúc cho người khác, giao khoán tiếng tâm cho người khác, giao khoán cái gì hễ ai nói đụng tới cái khổ, đừng dàm tới cái khổ, thì mình vẫn còn chưa có bản lĩnh chút nào. Vậy thì mình phải cảm ơn. Sau này khi thầy giác ngộ ra điều này rồi ấy, thì thầy cảm ơn tất cả. Thầy gặp cuộc đời thầy là một cuộc đời rất kỳ lạ, luôn gặp những cái sự chống đối, nhưng mà thầy cảm ơn tất cả những thứ đó. Tại vì sao? Mình mới nhận nại được, thầy mới nói được rằng là hạnh phúc tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Đó là một chứng nghiệm thực trong cuộc sống. Khi nào mà mình xác định được cái sự tự do đó, cái sự độc lập đó đối với tất cả mọi chuyện, thì khi đó mới thực sự là một người thông dong tự tại. Còn nếu mình chưa trải qua những thử thách đó, mình còn sợ hãi những thử thách đó, nhưng mà không sao, lúc đầu thì sợ, mình làm thêm, cho thêm mấy lần nữa là hết sợ liền. Vậy thì hãy cầu mong, bây giờ mình đang bị là vô an vô khống gì đó, cầu mong tương lai mình sẽ được thêm vài lần như vậy nữa để mình bản lĩnh hơn. Mà nếu mình nghĩ như vậy rồi á, thì cũng còn sợ cái này nữa, bạo đạo là không còn sợ nữa, không thật á. Tại mình cứ vẫn là có một cái gì đó để bảo vệ. Khi nào mình còn có một cái gì đó để bảo vệ thì mình vẫn còn đau khổ. Cái bản ngã đó là nó phải có những cái đập va chạm thì cái bản ngã nó mới vỡ ra. Còn không á, thì bản ngã mà cứ được vuốt ve hoài đó thì bản ngã sẽ củng cố. Coi chừng đó. Cho nên những va chạm trên cuộc đời đó là điều rất hay. Cũng như mình đem đá mình lót ngoài đường, mình rải đường, 5-10 năm sau mình thấy đá cục nào tròn vo hết trơn. Tại vì sao vậy? Bởi vì nhờ sự va chạm. Thầy tổ chức ra một cái ni viện, thì bởi vì người này là người thì ở chỗ này, người ở chỗ kia, người thì con người này, người con người nọ, người thì học lực thế này, người học lực thế kia, trong một cái tu viện hoàn toàn là khác nhau, mà lại là người ta nói là người nữ nữa. Cho nên á, là toàn là những xung đột, là thầy cứ giải quyết xung đột mãi. Thì có người nói rằng tại sao thầy lại cứ để cho một cái xung đột, thầy phải đặt ra một cái luật lệ gì đó để mà cho nó im re đi chứ. Tại sao mà thầy lại cứ để cho nó được thế này? Thì thầy mới nói rằng không, thật ra những cái đó mới là tốt á. Cái người này tính này, người kia tính kia, nó va chạm nhau một hồi đó thì người nào cũng đều trở nên người tốt cả. Cứ va chạm tiếp tục không sao cả. Chỉ có thầy mới là cái người mà chịu đựng được những va chạm đó, sẵn sàng là ai lên thưa cái gì, nói cái gì là thầy được không sao. Mà nói ngay, thầy nói xong rồi thực ra trong bụng thầy nói cứ va chạm đi. Cứ va chạm, bởi vì nó có va chạm như vậy đó, nó mới là giác ngộ ra được. Và mình cũng cái va chạm đó nó làm cho mình nó hết sắc cảnh đấy. Cho nếu không á, cho nên á, tại sao mà Đức Phật nói là tăng ly chúng tăng tà, cái người tu đó, cái người tu mà ở một mình á là sẽ hỏng liền. Tại sao? Hình thành bản ngã, hình thành cái cách riêng của mình, vì đâu có va chạm đó. Cho nên bây giờ sống một thời gian một mình rồi á, đi ra gặp xã hội một cái không chịu nổi được, người này thì tính này, người kia thì tính kia. Còn bây giờ mình đi tu đó là cứ muốn trốn tránh tất cả những cái đó. Thực ra những cái đó mới là cái pháp đang dạy cho mình tu. Vì vậy cho nên á, mình chỉ phải đối diện với sự thật thôi. chứ đừng có bao giờ mà tránh né bằng một tu này tu kia gì cả. Tất cả những cái đó là chạy trốn sự thật. Trừ phi mà mình thấy tất cả những cái này không còn đối với ý nghĩa gì với mình nữa cả, thì lúc đó mình tu thì được. Chứ còn á, chính những cái này là những cái thử thách để nó phá vỡ cái bản ngã của mình ra, để phá vỡ những cái mà ảo tưởng, những cái mà lý tưởng mình đặt ra, những hy vọng mà mình đặt ra mà sai lầm. Còn thất bại là điều rất mừng. Vì sao? Thất bại là để mà thấy rằng là đó là ảo vọng. Vì ảo vọng cho nên mới thất bại. Rồi bây giờ hết giờ rồi, tuần sau chúng ta sẽ gặp lại.